Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu, ngày 18 tháng 8 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần cuối bài phóng sự về chương trình 10 ngày cho hòa bình để tưởng niệm các nạn nhân của bom nguyên tử. Tiếp theo đó là các tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, Hành trình với lời Chúa và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 19, từ câu 3 đến câu 12. Những người Pha-ri-sêu đến gần Chúa Giêsu để thử người. Họ nói: "Thưa thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không?" Người đáp: "Các ông không đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu, Đấng tạo hóa đã làm ra con người có nam có nữ, và người đã phán, vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly?" Họ thưa với người: "Thế sao ông Mô-xê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ?" Người bảo họ: "Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-xê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thỏa ban đầu không thế đâu. Tôi nói cho các ông biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình." Các môn đệ thưa người: "Nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn." Nhưng người nói với các ông: "Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. Quả vậy, có những người là hoạn nhân vì từ lòng mẹ sinh ra đã như thế. Có những người là hoạn nhân vì bị người ta hoạn. Và có những người là hoạn nhân do họ tự ý sống như thế vì nước trời. Ai hiểu được thì hiểu." Quý ông bà và anh chị em thân mến! Xã hội loài người ở thời đại nào hay vùng miền nào cũng có luật lệ về hôn nhân. Ở Israel cũng không nằm ngoài quy luật đó. đoạn trích Tin Mừng chúng ta vừa nghe thuật lại chuyện những người Pha-ri-seo đến hỏi Chúa Giê-xu về điều luật liên quan đến bậc sống hôn nhân, nhưng mục đích của họ là có ý để thử Chúa Giê-xu. Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không? Câu hỏi đặt ra không phải về việc có được phép ly dị hay không, nhưng về lý do của việc ly dị. Họ muốn Chúa Giê-xu phải chọn một trong hai lập trường, hoặc cho phép ly dị vì bất cứ lý do gì, hoặc chỉ cho phép ly dị trong trường hợp ngoại tình. Vì đây là cái bẫy, nên Chúa Giê-xu trả lời thế nào cũng có thể bị kết án, hoặc quá rộng rãi, hoặc quá hạn hẹp. Chúa Giê-xu không đi vào cuộc tranh luận về vấn đề này. Ngài không theo lập trường của con người, không đứng về nhóm nào. Nhưng Ngài kêu gọi trở về với chương trình nguyên thủy của Thiên Chúa khi tạo dựng, bằng việc trích hai đoạn trong sách Sáng Thế. Người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Và sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly. Đó chính là những lời thiết lập định chế đơn hôn và vĩnh hôn. Đời sống hôn nhân và gia đình giữa người nam và người nữ là một định chế do chương trình của Thiên Chúa khi tạo dựng con người, chứ không do con người thiết định. Ông Mô-xê cho phép ly dị vì chiều theo lòng trai dạ đá của dân chúng, chứ ngay từ đầu không có như thế. Do đó, dứt khoát là không được ly dị, ngoại trừ hôn nhân bất hợp pháp. Quả vậy, kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôn nhân là một phép bí tích mà Thiên Chúa đã ban tặng cho con người với đầy đủ tự do và trách nhiệm để sống yêu thương nhau trong tình vợ chồng, sinh sản và giáo dục con cái trong nhiệm vụ làm cha làm mẹ. Thế nhưng, trong cuộc sống vội vã hôm nay, con người thường lao theo dòng chảy của nó. Họ yêu cuồng sống vội. Hôn nhân có khi chỉ là một sự tính toán, đổi trác, tìm danh vọng và xác thịt. Hôn nhân khác nào một cuộc du hí, thích thì lấy nhau, không thích thì ly dị. Ước gì lời Chúa hôm nay vẫn luôn đánh động mỗi người chúng ta, nhất là những ai đang sống trong đời hôn nhân, luôn biết trân trọng và gìn giữ hôn ước mà họ đã cam kết và dây hôn phối mà Chúa đã kết hợp ràng buộc. Đừng để mình bị cám dỗ, chạy theo tâm thức trần tục mà nghịch lại chương trình nguyên thủy của Thiên Chúa khi tạo dựng con người. Lạy Chúa, xin cho tất cả những người đang sống đời hôn nhân luôn được nên một trong Chúa và hiệp nhất với nhau trong tình yêu. Amen.
Tình yêu Thiên Chúa ôi cao sang diệu nhiên, Ngài đã mang khải tình yêu đó nơi gia đình thánh gia. Ôi tình yêu Chúa nhiệm màu biết bao, con nguyện quyết sống theo gương gia đình thánh gia. Thánh gia xưa mỗi người hy sinh quên mình, tình yêu dân hiến song vì người yêu.
Mẹ Maria khiêm nhường để sống nên vơi,
yêu xa vâng lời âm thầm làm theo ý Chúa. Giêsu hiến thân quên mình cứu độ muôn dân. Thánh gia thân vui sống trong tình hiệp nhất, thánh gia thân vui sống trong tình bao thai, thánh gia thân luôn sống trong tình yêu Chúa, thánh gia thân luôn sống nâng lên mọi người.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha phó thác các dân tộc khổ đau cho mẹ Maria, nữ vương hòa bình. Đức Thánh Cha Francisco phó thác cho mẹ Maria, nữ vương hòa bình, các dân tộc trên thế giới, đang phải đau khổ vì các tai ương thiên nhiên, các căng thẳng xã hội hay các cuộc xung đột. Và Ngài xin mẹ an ủi và ban cho tất cả mọi người một tương lai thanh bình và hòa hợp. Đức Thánh Cha đã cầu nguyện như trên trong buổi đọc kinh truyền tin trưa 15 tháng 8 vừa qua, lễ trọng kính Đức Maria hồn xác lên trời. Quảng diễn bài phúc âm kể lại biến cố Đức Mẹ đi thăm bà Elizabeth. Đức Thánh Cha nói, ơn cao trọng nhất mà Đức Maria mang tới cho bà Elizabeth và cho toàn thế giới là Chúa Giêsu, Đấng đã sống trong mẹ. Và Ngài sống không phải chỉ vì lòng tin và sự chờ đợi như nơi biết bao phụ nữ thời Thánh Kinh Cựu Ước. Nhưng từ Đức Trinh Nữ, Ngài đã nhận lấy thịt xác loài người cho sứ mệnh cứu rỗi của Ngài. Khi mẹ Maria tới nhà hai ông bà Elizabeth và Zacharia, niềm vui tràn bờ ở nơi trước kia ngự trị sự buồn sầu vì không có con. Giờ đây, niềm vui nhảy mừng từ các con tim, bởi vì sự hiện diện vô hình nhưng thực sự của Chúa Giêsu khiến cho mọi sự tràn ngập ý nghĩa. Cuộc sống, gia đình, ơn cứu độ của dân. Niềm vui tràn đầy ấy được diễn tả ra trong bài thánh thi Magnificat của mẹ. Đó là một bài ca chúc tụng Thiên Chúa, là Đấng đã làm các việc trọng đại qua những người khiêm hạ không được thế giới biết đến, như mẹ Maria, như thánh Giuse, và cả nơi các ngài sống là Nazareth. Chúa làm những việc trọng đại trong thế giới với những người khiêm hạ, bởi vì sự khiêm tốn như một khoảng trống dành cho Thiên Chúa. Biến cố Chúa Giêsu đến trong căn nhà ấy qua mẹ Maria đã không chỉ tạo ra một bầu khí tươi vui và hiệp thông huynh đệ, mà cũng tạo ra một bầu khí của niềm tin, dẫn đưa tới niềm hy vọng, lời cầu nguyện và chúc tụng. Khi cử hành lễ Đức Maria rất thánh, hồn xác lên trời, chúng ta muốn xin mẹ, một lần nữa, đem đến cho chúng ta, cho các gia đình và cộng đoàn của chúng ta, món quà vô biên, ơn duy nhất mà chúng ta phải luôn luôn xin trước hết, và trên hết là Chúa Giêsu Kitô. Khi đem Chúa Giêsu đến cho chúng ta, là mẹ cũng mang đến cho chúng ta một niềm vui tràn đầy ý nghĩa, một khả năng mới băng qua những thời điểm đau khổ khó khăn. Mẹ đem tới cho chúng ta khả năng thương xót, để chúng ta tha thứ cho nhau, hiểu biết nhau và nâng đỡ nhau. Khi chiêm ngưỡng mẹ Maria hồn xác lên trời, đạt điểm thành toàn lộ trình trần gian của mẹ, chúng ta cảm tạ mẹ là môn đệ đầu tiên đã đi trước chúng ta trong cuộc lữ hành của đời sống và niềm tin. Xin mẹ giữ gìn và nâng đỡ chúng ta nên thánh, để một ngày kia chúng ta được gặp mẹ trên thiên đàng. Tin New York, Hoa Kỳ. Một nữ tu nhận giải thưởng về việc xây nhịp cầu thân hữu với Trung Quốc. Hôm 12 tháng 8 vừa qua, trong đại hội toàn quốc lần thứ 27 của phân bộ về Trung Hoa, được tổ chức tại Đại học Thánh Doan, nữ tu Janet Carroll, dòng Merignol, đã được trao giải thưởng Matteo Ricci. Đây là giải thưởng mang tên nhà truyền giáo dòng tên sống vào thế kỷ thứ 16, là vinh dự dành cho những người thực hiện tốt nhất sứ mệnh xây dựng nhịp cầu hữu nghị và phục vụ giữa giáo hội công giáo ở Hoa Kỳ và Trung Quốc. Sơ Janet Carroll sinh tại New York và gia nhập dòng Merignol từ hơn 60 năm. Sơ đã phục vụ tại Trung Quốc và Đài Loan trong những năm 1950 và 1960. Sơ đã thành lập phân bộ công giáo Trung Hoa ở Hoa Kỳ và đã hướng dẫn 11 nhóm nghiên cứu do phân bộ này tài trợ đến Trung Quốc. Sơ là cố vấn và hướng dẫn cho chương trình học hỏi của các giáo viên và các nhà huấn luyện Trung Quốc. Một chương trình giúp huấn luyện các linh mục và nữ tu Trung Quốc trong vai trò lãnh đạo. Ông Tom McGuire, Chủ tịch của Phân bộ Công giáo Trung Hoa, đã nhắc đến hoạt động như một tông đồ truyền giáo của Sơ Janet và ca ngợi những nỗ lực của Sơ trong việc thành lập phân bộ vào năm 1989. Ông nói, kiến thức của Sơ về tiếng Trung Hoa, về văn hóa và lịch sử, cùng với việc Sơ học về quan hệ quốc tế, đã tạo nên một phân bộ Trung Quốc năng động trong Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ. Những điều này đã tạo nên các sáng kiến mạnh mẽ cho các chương trình huấn luyện ở Hoa Kỳ và xây dựng nhịp cầu tình bạn với nhân dân Trung Quốc. Sơ Janet cho biết, Sơ muốn thành lập phân bộ Công giáo Trung Hoa để các tín hữu Công giáo ở Hoa Kỳ có thể hiểu hơn và tôn trọng người dân Trung Quốc và nền văn hóa của họ. Sơ biết là những cuộc bách hại tôn giáo và tra tấn khủng khiếp ở Trung Hoa vào giữa thế kỷ 20 đã đem lại một cái nhìn tiêu cực về người Trung Quốc. Sơ nhắc đến Đức cha Francis Ford, một tu sĩ truyền giáo Merignol, đã bị Cộng sản Trung Quốc tra tấn và chết trong tù năm 1952. Nhưng Sơ cũng cho biết, những người ủng hộ Sơ mạnh mẽ nhất chính là các nữ tu đã bị đau khổ ở Trung Quốc. Và chính các nữ tu này hiểu rằng, tha thứ, quên đi và tiếp tục tiến bước là điều rất quan trọng đối với họ. Sơ nhấn mạnh, tôi đã cố gắng nói với mọi người rằng chúng tôi không liên hệ với đảng Cộng sản ở Trung Quốc. Chúng tôi liên hệ với dân của Chúa, dân của Đức Tin. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, tin vào Chúa Giêsu và lời Ngài, đời ta sẽ không chìm. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hàng ngàn tín hữu và du khách hành hương trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 13 tháng 8 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha quảng diễn ý nghĩa bài phúc âm Thánh Matthew, kể lại biến cố Chúa Giêsu sau khi cầu nguyện suốt đêm trên bờ hồ Galilea, đi trên mặt nước hướng về các môn đệ. Khi các ông đang ở trên thuyền, gặp gió ngược cản lại. Khi trông thấy Chúa Giêsu đi trên mặt nước đến, các ông tưởng là ma, nên hốt hoảng. Nhưng Ngài trấn an các ông và nói, can đảm lên, thầy đây, đừng sợ. Với tính hăng hái của mình, ông Phêrô nói với Chúa, lạy Chúa, nếu là Chúa, xin truyền cho con đi trên nước đến với Chúa. Và Chúa Giêsu gọi ông, hãy đến. Phêrô xuống khỏi thuyền và bắt đầu bước đi trên nước đến với Chúa Giêsu. Nhưng vì gió thổi, ông bắt đầu chìm. Khi đó, ông kêu lên, lạy Chúa, xin cứu con. Và Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông. Đức Thánh Cha nói, trình thuật tin mừng chứa đựng một biểu tượng phong phú và khiến cho chúng ta suy tư về đức tin của mình, như là các cá nhân, cũng như là cộng đoàn giáo hội. Cả đức tin của tất cả chúng ta hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô hôm nay. Cộng đoàn giáo hội này có niềm tin không? Niềm tin của từng người trong chúng ta và niềm tin của cộng đoàn chúng ta ra sao? Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa trình thuật. Con thuyền là cuộc sống của từng người trong chúng ta, nhưng cũng là cuộc sống của giáo hội. Gió ngược diễn tả các khó khăn và các thử thách. Lời Thánh Phêrô xin, lạy Chúa, xin truyền cho con đi đến với Chúa. Và tiếng ông kêu, lạy Chúa, xin cứu con. Giống như biết bao nhiêu ước mong của chúng ta, cảm thấy sự gần gũi của Chúa. Nhưng cũng giống sự âu lo sợ hãi đi kèm những lúc cam go nhất của cuộc sống chúng ta và của các cộng đoàn, bị ghi dấu bởi sự giòn mỏng nội tại và các khó khăn ngoại tại. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: trong lúc đó, đối với Phêrô, không đủ lời chắc chắn của Chúa Giêsu như chiếc dây giơ ra cho ông bám lấy để đương đầu với nước thù nghịch và hỗn loạn. Đó cũng là điều có thể xảy ra với chúng ta khi chúng ta không bám vào lời Chúa. Để có sự chắc chắn, người ta đi coi tử vi, bói toán và bắt đầu chìm. Điều này có nghĩa là đức tin không mạnh mẽ. Phúc âm hôm nay nhắc cho chúng ta nhớ rằng niềm tin nơi Chúa và lời Ngài không mở ra cho chúng ta một con đường trong đó mọi sự đều dễ dàng và an lành. Nó không miễn trừ cho chúng ta các bão táp của cuộc sống, nhưng ban cho chúng ta cái chắc chắn về sự hiện diện của Chúa Giêsu. Đó là bàn tay nắm lấy chúng ta để trợ giúp chúng ta đương đầu với các khó khăn và chỉ cho chúng ta đường đi cả khi có tối tăm. Thật ra, niềm tin không phải là một lối thoát khỏi các vấn đề của cuộc sống, nhưng nâng đỡ trên con đường cuộc sống và trao ban cho nó một ý nghĩa. Đức Thánh Cha giải thích thêm ý nghĩa bài phúc âm như sau. Giai thoại này là một hình ảnh tuyệt vời của thực tại giáo hội mọi thời đại. Một con thuyền dọc dài lộ trình băng qua phải đương đầu cả với các gió ngược và bão táp đe dọa lật nhào nó. Điều cứu thoát không phải là lòng can đảm và các đức tính của con người. Sự bảo đảm chống lại việc đắm thuyền là lòng tin nơi Chúa Giêsu và lời Ngài. Đây là sự bảo đảm, niềm tin nơi Chúa Giêsu và lời Ngài. Trên con thuyền này, chúng ta được an ninh. Cho dù có các bần cùng và yếu đuối của chúng ta, nhất là khi chúng ta quỳ gối xuống và thờ lạy Chúa, như các môn đệ, sau cùng phủ phục trước Ngài và nói: Thầy thật là con Thiên Chúa. Thật đẹp biết bao để nói với Chúa Giêsu các lời này: Thầy thật là con Thiên Chúa. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần cuối bài phóng sự của Linh Tiến Khải về chương trình 10 ngày cho hòa bình do Hội đồng Giám mục Nhật Bản khởi xướng để tưởng niệm các nạn nhân bom nguyên tử nhân kỷ niệm 72 năm ngày hai quả bom nguyên tử đầu tiên được thả xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki bên Nhật Bản hôm mùng 6 và mùng 9 tháng 8 năm 1945. Bài phóng sự được tiếp tục như sau. Cách đây 2 năm, Đức Hồng Y Peter Thurston, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, cũng đã có mặt tại Nagasaki để cầu nguyện cho cô Nakamura-san và tất cả các nạn nhân của bom nguyên tử. Ngài đã tham dự hội nghị kéo dài 5 ngày để suy tư, cầu nguyện và thăng tiến hòa bình nhân lễ kỷ niệm biến cố hai trái bom nguyên tử đầu tiên trong lịch sử được ném xuống trên hai thành phố Nhật Bản. Chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y cũng nằm trong khuôn khổ 10 ngày cầu nguyện cho hòa bình do Hội đồng Giám mục Nhật Bản phát động. Đức Hồng Y cũng đã chủ sự thánh lễ trong nhà thờ chính tòa Hiroshima và tham dự cuộc gặp gỡ liên tôn. Trong đó, Đức Hồng Y đọc một bài diễn văn nói về việc cộng tác với nhau để xây dựng nền hòa bình thế giới. Tiếp đến, Ngài cũng viếng thăm Nagasaki và tham dự buổi cầu nguyện liên tôn tưởng niệm các nạn nhân tại Route Zero Park trong thành phố. Vào ngày 9 tháng 8, Đức Hồng Y đã chủ sự thánh lễ cầu cho hòa bình thế giới trong nhà thờ chính tòa Nagasaki. Sáng kiến 10 ngày cầu cho hòa bình của Hội đồng Giám mục Nhật Bản cần thiết hơn bao giờ hết, xét về tình hình vũ khí hạt nhân lan tràn trên thế giới. Tuy có các chương trình bài trừ vũ khí hạt nhân và các thỏa hiệp giữa các cường quốc nguyên tử, nhưng hiện nay trên thế giới vẫn còn có 16.000 đầu đạn nguyên tử, có khả năng gây ra các thảm cảnh không thể tả được cho toàn gia đình nhân loại. Cũng chính vì thế, cách đây 3 năm, cộng đồng thánh Ezidio đã cùng với các hiệp hội tôn giáo Nhật Bản tổ chức một đại hội vào ngày 6 tháng 8 tại Hiroshima. Trong ngày đại hội, các chuyên viên và các tham dự viên Nhật Bản và quốc tế đã cùng nhau suy tư và trao đổi ý kiến nhằm nhận diện các bước cần thiết phải làm một cách cấp bách nhằm đạt tới một việc giảm thiểu các kho vũ khí hạt nhân trên thế giới. Hội nghị nhắm mục đích thăng tiến việc giải đáp vũ khí hạt nhân và bài trừ việc chế tạo các vũ khí nguyên tử. Ngày nay, người dân trên thế giới ý thức nhiều hơn về các nguy hại to lớn của các vũ khí nguyên tử. Vì thế, càng ngày càng có nhiều người chống lại việc sử dụng vũ khí nguyên tử. Liên Hiệp Quốc cũng đã bỏ phiếu yêu cầu chấm dứt việc sử dụng các vũ khí hạt nhân. Đương nhiên là các cường quốc lớn, thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã không ký nhận, vì họ không muốn nằm dưới quyền của tổ chức này. Điều này cho thấy sự hàm hồ của các cường quốc. Một đàn thì tìm kiếm hòa bình, đàn khác lại tìm cách gây ra chiến tranh và gia tăng việc sản xuất vũ khí. Vì thế, mọi hội nghị hòa bình do các cường quốc triệu tập chỉ là trò đánh lệnh con đen. Và chính các cường quốc và các quốc gia Tây Âu là các nước có kỹ nghệ sản xuất và buôn bán vũ khí mạnh nhất. Vì lợi nhuận, mọi quốc gia này đều giả vờ điếc và mù, nhưng không câm, vì vẫn luôn luôn mạnh miệng cổ võ hòa bình. Và đây chính là điều nhà nước Bắc Hàn đang thực thi. Lãnh tụ Kim Jong-un chỉ phản ánh tâm thức chung của các cường quốc thế giới mà thôi. Riêng bên Á Châu, có căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan. Là hai cường quốc hạt nhân từ lâu nay vẫn dùng vũ khí nguyên tử để đe dọa nhau. Và việc đe dọa sử dụng vũ khí nguyên tử từ bao thập niên qua vẫn là chính sách có từ thời chiến tranh lạnh giữa Hoa Kỳ, các nước Tây Âu có vũ khí hạt nhân, và Nga. Trong khi Trung Quốc cũng liên tục nỗ lực chế tạo và củng cố kho vũ khí nguyên tử của mình. Với sự kiện các nạn nhân của hai quả bom nguyên tử đầu tiên dần dần chết hết, thế giới cũng có nguy cơ mất đi ký ức về thảm cảnh hạt nhân. Với tình hình suy yếu kinh tế mà Nhật Bản đang phải đối đầu, cộng thêm với các vấn đề chính trị trong vùng của các tương quan với Trung Quốc và Bắc Hàn, người trẻ Nhật Bản gặp nguy cơ sống qua ngày mà không nghĩ và lo lắng cho tương lai. Nạn sóng thần gây ra vụ nổ lò nguyên tử Fukushima hồi năm 2011, gây ra nạn ô nhiễm biển và đất liền, khiến cho người dân Nhật Bản nổi loạn đối với việc dùng năng lượng hạt nhân. Trong khi Thủ tướng Shinzo Abe và đảng cầm quyền muốn vượt thắng hậu quả của đệ nhị thế chiến là hiến pháp chủ hòa của Nhật, để cho Nhật Bản có một quân đội và vũ khí, hầu có thể đối phó với các đe dọa từ phía Trung Quốc và Bắc Hàn. Vì cho tới nay, năng lượng hạt nhân chỉ được sử dụng cho mục đích hòa bình mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần cuối bài phóng sự của Linh Tiến Khải về chương trình 10 ngày cho hòa bình do Hội đồng Giám mục Nhật Bản khởi xướng để tưởng niệm các nạn nhân của bom nguyên tử cách đây 72 năm tại hai thành phố Hiroshima và Nagasaki bên Nhật Bản. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 3 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước. tức là 9.670 kilô chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8:30 đến 9:27 sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilô chu kỳ. Và lần phát thứ ba vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Trần Thanh Thế, PO Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com và chanlivina@gmail.com. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói về việc cử hành phụng vụ thánh thể. Chúng ta đã xem xét việc cử hành thánh lễ qua mọi thời đại và điều kiện để được tham dự vào bàn tiệc này. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ nói về các triều kích tạ ơn, tưởng niệm, hiện diện của thánh thể. Ngay từ ban đầu, các Kitô hữu đã giữ thói quen cử hành thánh lễ với một hình thức cơ bản không thay đổi, dù có trải qua bao nhiêu thời gian và nhiều nghi thức phụng vụ khác nhau. Giáo hội thực hành như thế vì cảm thấy có trách nhiệm với mệnh lệnh mà Chúa Giêsu đã trao trong đêm trước khi người chịu khổ nạn: các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Hội thánh gọi bí tích thánh thể là lời tạ ơn và ca ngợi Thiên Chúa Cha, là việc tưởng niệm hy tế của Đức Kitô và nhiệm thể của Người, là sự hiện diện của Đức Kitô nhờ quyền năng của lời và thánh thần của Người. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về từng khía cạnh này. Trước hết, thánh thể là lời tạ ơn và ca ngợi Thiên Chúa Cha. Bí tích thánh thể là hy tế tạ ơn Chúa Cha, là lời chúc tụng hội thánh dâng lên Thiên Chúa để tỏ lòng tri ân vì mọi điều thiện hảo Người đã thực hiện qua công trình sáng tạo, cứu chuộc và thánh hóa. Trong thánh lễ, Đức Kitô dâng toàn thể công trình sáng tạo lên Chúa Cha. Nhờ Người, hội thánh có thể dâng hy tế tạ ơn và ca ngợi vì tất cả những chân thiện mỹ mà Thiên Chúa đã làm cho thế giới và cho con người. Bí tích thánh thể còn được gọi là hy tế ca ngợi. Nhờ đó, hội thánh dâng lên lời ca ngợi vinh quang Thiên Chúa, nhân danh toàn thể mọi loài thọ sinh. Hy tế ca ngợi này chỉ có thể được thực hiện cách trọn hảo nhờ Đức Kitô. Người hiệp nhất mọi tín hữu với Người, với lời ca ngợi và chuyển cầu của Người. Chính nhờ Người, với Người và trong Người. Kế đến, bí tích thánh thể là tưởng niệm hy tế của Đức Kitô và của thân thể Người là hội thánh. Trong các kinh nguyện thánh thể của thánh lễ, bao giờ cũng có một kinh tưởng niệm sau phần tường thuật việc thiết lập bí tích thánh thể. Trong truyền thống cựu ước, tưởng niệm không chỉ là nhớ lại những biến cố đã qua, mà còn là loan báo những kỳ công Thiên Chúa đã thực hiện cho nhân loại. Trong thời Tân Ước, tưởng niệm còn mang một ý nghĩa mới. Khi cử hành bí tích thánh thể, hội thánh tưởng nhớ cuộc vượt qua của Đức Kitô trên thập giá. Vì là lễ tưởng niệm cuộc vượt qua của Đức Kitô nên thánh thể cũng là một hy lễ. Tính chất hy tế thể hiện rõ ràng trong lời truyền phép. Này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Này là chén máu thầy đổ ra cho mọi người được tha tội. Thánh lễ là một hy tế vì hiện tại hóa hy tế thập giá, vì tưởng niệm và ban phát các hiệu quả của hy tế này. Hy tế của Đức Kitô và hy tế thánh thể chỉ là một. Lễ vật duy nhất của Đức Kitô xưa chính người dâng trên thập giá, nay được dâng lên nhờ thừa tác vụ linh mục. Thánh lễ cũng là hy tế của hội thánh. Vì hội thánh là thân thể của Đức Kitô nên được tham dự vào hy tế của người. Cùng với người, hội thánh cũng được dâng hiến trọn vẹn cho Chúa Cha. Đó cũng chính là lý do trong các hang toại đạo, các Kitô hữu thường trình bày hội thánh dưới hình một phụ nữ đang cầu nguyện, hai cánh tay mở rộng trong tư thế cầu khẩn. Toàn thể hội thánh kết hiệp với Đức Kitô trong việc hiến dâng và chuyển cầu. Thánh Ignacio thành Antioquia khẳng định, thánh lễ chỉ được coi là hợp pháp khi cử hành dưới sự chủ tọa của giám mục, trong sự hiệp thông với Đức Giáo Hoàng hay do người được Ngài giao trách nhiệm. Hội thánh tin rằng, không phải chỉ những tín hữu còn tại thế, mà cả những vị được hưởng vinh quang trên trời cũng được kết hợp với hy tế của Đức Kitô, cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu của Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh. Thánh lễ cũng được dâng lên để cầu xin cho các tín hữu đã qua đời, là những người đã chết trong Đức Kitô và chưa được thanh luyện trọn vẹn, để họ được vào hưởng ánh sáng và bình an của Đức Kitô. Trong kinh tạ ơn, chúng ta cầu cho các đức giáo hoàng và giám mục đã qua đời. Nói chung, cầu cho mọi người đã an nghỉ, đặc biệt cho các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ của chúng ta. Đây cũng là thực hành rất tốt của các tín hữu Việt Nam khi xin lễ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Giáo lý trên thúc giục chúng ta tham dự trọn vẹn hơn vào hy tế của Đấng Cứu Chuộc khi cử hành thánh lễ. Cuối cùng, về sự hiện diện của Đức Kitô nhờ quyền năng của lời người và của Chúa Thánh Thần. Hội thánh tuyên xưng rằng Đức Kitô hiện diện dưới nhiều hình thức, trong lời Chúa, trong kinh nguyện của hội thánh, trong những người nghèo khổ, đau yếu, tù đày, trong các bí tích do người thiết lập, trong hy tế thánh lễ và nơi thừa tác viên, nhất là người thực sự hiện diện dưới hai hình thánh thể. Cách thức Đức Kitô hiện diện dưới hai hình thánh thể là cách độc nhất vô nhị. Người đặt bí tích thánh thể trên mọi bí tích để trở nên sự trọn hảo của đời sống thiêng liêng và cùng đích của mọi bí tích. Trong bí tích cực thánh này, có sự hiện diện đích thật, thực sự và bản thể của mình và máu Đức Kitô, cùng với linh hồn và thiên tính của người, nghĩa là Đức Kitô trọn vẹn. Đây là cách hiện diện đầy đủ nhất vì là sự hiện diện bản thể. Nơi đây có Đức Kitô vừa là Thiên Chúa vừa là con người hiện diện cách trọn vẹn. Trong bí tích này, Đức Kitô hiện diện nhờ sự biến đổi bánh và rượu thành mình và máu người. Các giáo phụ khẳng định và hội thánh tin rằng sự biến đổi này có được nhờ hiệu quả của lời Đức Kitô và tác động của Chúa Thánh Thần. Thánh Ambrosio nói về sự biến đổi như sau. Hiệu lực của lời truyền phép vượt trên và biến đổi cái tự nhiên. Lời Đức Kitô có khả năng sáng tạo từ hư không, chẳng lẽ lời đó lại không biến đổi những sự vật đang có thành những sự khác được sao? Công đồng Cento cũng tuyên bố, nhờ lời truyền phép trên bánh và rượu, trọn vẹn bản thể bánh biến thành bản thể mình thánh Chúa Kitô và trọn vẹn bản thể rượu biến thành bản thể máu thánh người. Hội Thánh Công giáo gọi việc biến đổi này là biến đổi bản thể. Sự hiện diện của Đức Kitô bắt đầu từ lúc truyền phép và kéo dài bao lâu hình bánh rượu còn tồn tại. Trong hình bánh cũng như trong hình rượu, Đức Kitô hiện diện cách trọn vẹn, và trong bất cứ phần nhỏ bé nào cũng có trọn vẹn mình và máu Thánh Chúa. Việc bẻ bánh và san sẻ rượu không thể phân chia Đức Kitô. Hội Thánh Công giáo có truyền thống tôn thờ Thánh Thể không chỉ trong mà còn ngoài Thánh Lễ nữa, bằng cách bảo quản cẩn thận bánh rượu đã truyền phép, đặt mình thánh cho các tín hữu tôn thờ cách long trọng và bằng việc rước kiệu mình thánh. Thánh Thomas đã dạy rằng về sự hiện diện của mình thật và máu thật Đức Kitô trong bí tích này, ta không thể nhận biết bằng giác quan, nhưng bởi tin vào thế giá của Thiên Chúa mà thôi. Người là chân lý, không bao giờ lừa dối ai. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ bàn về một chiều kích khác của Thánh Thể, đó là bàn tiệc vượt qua. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát thanh trước, chúng ta đã tìm hiểu vương quốc và các vua sau thời vua Salomon như thế nào. Hôm nay, vị giáo sư sẽ giúp chúng ta tìm hiểu về vị vua Khít-ki-gia, một vị vua tốt lành, luôn biết đặt niềm tin tưởng vào Chúa, trong sách Các Vua quyển thứ 2, chương 18.
Xin chào các anh chị. Giờ chúng ta mở ra chương 18, đọc cái ông Khít-ki-gia, tức là Ezekiel. Nói câu chuyện gì đó? Bây giờ tôi đọc nha. Năm thứ ba đời Hô-sê con của Ê-la vua Israel, Ezekiel con của A-kha-s lên làm vua Giu-đa. Khi lên ngôi, ông được 25 tuổi và đã trị vì 29 năm ở Jerusalem. Tên mẹ là Abi con của Zachariah. Chính vua đã dẹp các tế đàn ở nơi cao, đập bể các trụ đá, bổ các cột thờ và đập tan con rắn đồng ông Mô-sê đã làm, vì cho đến thời đó con cái Israel vẫn đốt hương kính nó, người ta gọi nó là Nơ-cút-tan. Đó, ông tốt là chỗ đó đó, thế là ông dẹp bỏ các ngẫu tượng, các tế đàn. Các tế đàn thì thường xây ở nơi cao cho nên cha thượng hay gọi là các cao đàn. Vua đã đặt niềm tin tưởng vào Đức Chúa, tức là đặt tin tưởng vào Gia-vê, Thiên Chúa của Israel. Sau vua chẳng có vua Giu-đa nào được như thế, cũng như trước vua chẳng có ai được như vậy. Vua gắn bó với Đức Chúa không bỏ người, vua tuân giữ các mệnh lệnh Đức Chúa đã truyền cho ông Mô-sê. Đây, tuân giữ các mệnh lệnh Chúa truyền mà qua ông Mô-sê. Cho nên khi nói tin vào Thiên Chúa, một ông vua tốt hay là một tín hữu tốt, nghĩa là phải rõ ràng cụ thể, giữ luật. Mà luật nào? Luật do Thiên Chúa mà khải. Qua ai? Qua trung gian. Mà vì trung gian đó không phải bất cứ trung gian nào, mà là một trung gian có thẩm quyền. đối với dân Do Thái bây giờ là Mô-xê, đối với ta bây giờ là ai? Mô-xê mới là Đức Giê-xu. Cho nên khi có ai hỏi Thiên Chúa của anh, của chị là ai? Thiên Chúa của tôi là Thiên Chúa của Đức Giê-xu. Hàm ý là cuộc sống của tôi, con người của tôi phải thể hiện cái khuôn mặt, cái dung mạo Thiên Chúa đã được nói cho tôi biết qua trung gian duy nhất là Đức Giê-xu. Không có trung gian nào khác giữa Thiên Chúa và con người theo nghĩa hẹp nhất của từ ngữ trung gian giữa đất với trời. Chỉ có một Đức Giê-xu thôi. Và Thiên Chúa của tôi là vị Thiên Chúa ấy. Muốn biết Thiên Chúa của tôi thì hãy nhìn xem tôi có thể hiện cái dung mạo mà Đức Giê-xu đã mặc khải, tức là đã cho tôi biết hay không. Cho nên Thiên Chúa phải là một vị Thiên Chúa cụ thể như thế. Và để cụ thể hóa thì phải có luật. Mà luật đối với chúng ta nó khác gì luật của Mô-xê không? Thiên Chúa của chúng ta có khác gì Thiên Chúa của Mô-xê không? Không khác gì hết. Có khác là được cụ thể hóa, được làm cho rõ hơn cái cốt yếu của cái vị Thiên Chúa ấy. Không khác, thứ nhất, Thiên Chúa của ta vẫn là Thiên Chúa của Mô-xê, là Thiên Chúa giao ước. Nghĩa là ai tin và chịu phép rửa, người ấy đi vào giao ước. Nghĩa là có một cái khế ước ký giữa bên A là Thiên Chúa của Đức Giê-xu, bên B là tôi. Có hai chữ ký với quyền lợi rõ ràng và bổn phận rõ ràng. Quyền lợi hay bổn phận luôn được biết qua cái người trung gian của cái giao ước này là Giê-xu. Cho nên không khác gì hết, cái điểm đầu tiên giống nhau vẫn là vị Thiên Chúa của giao ước. Thế nhưng cái nội dung mặc khải á, nó khác. Cũng vẫn là vị Thiên Chúa tình yêu, giàu lòng thương xót mà của cựu ước đã mặc khải cho ta biết. Thế nhưng như thế nào? Cái đó được cụ thể hóa hơn nơi chính con người Đức Giê-xu là con một của Thiên Chúa đã làm người và đã chết trên thập giá để cho ta hiểu thế nào là tình yêu, thế nào là lòng thương xót. Không nói bằng lời mà bằng chính hành động thì cho ta biết thế nào là yêu.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bảo Trâm trong những phút cầu nguyện.
Ôi trái tim nhân lành, ôi trái tim một lần đã đổ máu vì yêu, ôi trái tim tình mang đến cho trần gian muôn vàn hồng ân, ôi trái tim từ bi xin buông lòng con giống trái tim của Chúa, xin trái tim giang ngời cháy sáng muôn nơi làm tươi mới đời con.
quý vị và các bạn thân mến, vào cuối năm 2015, báo chí có đưa tin một người cha khắc khổ chạy xe máy gắn hai bản thông tin tìm con bị bắt cóc. Anh là Lương Thế Huynh, 42 tuổi, ngụ xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt, tìm con trai út 3 tuổi bị mất tích từ hơn 5 tháng trước. Anh kể, giữa tháng 6, vợ anh cùng con gái lớn 8 tuổi theo lịch ở Nha Trang cùng cơ quan. Anh dẫn con trai út Lương Thế Vương, 3 tuổi, vào nhà cũ ở thôn 5, xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt để làm vườn. Gần trưa, anh để con chơi một mình trong nhà, rồi xuống ao cách đó khoảng 60 mét cho cá ăn. Đang làm việc, anh nghe tiếng Vương, con anh kêu la, nhưng cứ nghĩ cháu chơi đùa với mấy con chó nên không để ý. Lát sau, chó sủa dữ dội, tiếp đó con anh lại gọi, bố ơi, bố ơi. Anh liền chạy lên, nhưng không thấy cháu đâu nữa. Con trai bỗng dưng biến mất, anh Huynh chạy khắp khu vườn, qua hàng xóm hỏi thăm, nhưng không ai biết cháu ở đâu. Vừa trình báo công an, vợ chồng anh vừa đưa thông tin con mất tích lên mạng xã hội để nhờ tìm kiếm. Đã có hàng chục nghìn lượt chia sẻ nhưng cháu Vương vẫn bặt vô âm tín. Gần một tháng, kể từ khi con trai mất tích, có người ở thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông, báo tin thấy một người phụ nữ đeo khẩu trang kín mặt, dắt theo đứa bé có nhiều nét giống cháu Vương vào quán cháo. Khi đó, cậu bé liên tục khóc cho tới khi người đàn bà ấy mang cháu đi khỏi. Nghi ngờ đây có thể là vụ bắt cóc, chủ quán tìm cách liên lạc với gia đình anh Huynh. Nhưng anh nói, tiếc là mất rất lâu người đó mới liên lạc được với gia đình tôi. Khi tôi qua đó thì không còn dấu tích nào nữa. Luôn dằn vặt, đau đớn trong lòng về số phận của con mình. Anh Huynh mang bản ghi thông tin của con, rong ruổi khắp nơi tìm cậu bé. Ban đầu là thành phố Đà Lạt, sau anh đi xuống các huyện lân cận như Đức Trọng, Lâm Hà, Di Linh, rồi đến các nơi đã từng có người báo tin như Bình Dương, Bình Phước, với hy vọng mong manh sẽ tìm thấy con trai. Mỗi lần có tin báo ở đâu, thì anh lại lập tức lên đường tìm con. Cho đến nay, đã qua hơn 2 năm, hy vọng tìm thấy con chỉ còn rất mong manh. Nhưng anh vẫn cứ rong ruổi khắp nơi, vào các hang cùng ngõ hẻm để tìm lại đứa con của mình. Quý vị và các bạn thân mến! Nỗi dằn vặt đau đớn trong trái tim của người cha tìm con bị mất tích cũng chính là nỗi dằn vặt đau đớn của trái tim Thiên Chúa. Chúa Giêsu như vị một tử nhân lành cũng đã vượt bao gian khổ để tìm kiếm những con chiên lạc mà Ngài yêu quý như con của mình, để tìm kiếm và cứu độ con người, đưa con người về với Chúa Cha. Chúa Giêsu đã đến tìm kiếm con người. Ngài đã làm đủ mọi cách, kể cả chịu chết trên cây thập giá, để đưa con người trở về dưới ngôi nhà đầy yêu thương của Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, trong cơn hấp hối trên thập giá, Chúa đã thốt lên lời thảm thiết ta khát. Quả thật, Chúa vẫn còn đang khao khát sự trở về của mỗi người chúng con. Nỗi niềm khao khát đó của Chúa vẫn còn khắc khoải mỗi ngày. Nó như nỗi niềm của người cha vẫn chưa tìm được người con yêu dấu bị thất lạc. Lạy Chúa, xin đừng để con phụ ơn tình Chúa, nhưng biết trở về với Chúa để sống trong ngôi nhà đầy hạnh phúc của Chúa.
Amen. Ôi trái tim nhân lành, ôi trái tim một lần đã đổ máu vì yêu, ôi trái tim tìm mang đến cho trần gian muôn vàn hồng ân, ôi trái tim từ bi xin luôn lòng con dâng trái tim của Chúa.
xin che tim giang người, che sáng muôn nơi làm tươi mới đời con. Ôi trái tim cho đời, dâng hiến cho mọi người bằng sự chết khổ đau. Xin Chúa thương dường bao vết nhớ tội con vẫn còn chìm sâu. Ôi trái tim từ bi, xin buồn lòng con giống trái tim của Chúa. Xin trái tim giang mây chạy sang muôn nơi làm tươi mới đời con. Xin trái tim nhân lành nung nóng thêm lòng người đã lạnh giá từ lâu. Xin trái tim tiêu hiền hôn đúc thêm tình yêu cho đời đáng thiết. Ôi trái tim từ bi, xin thuôn lòng con giống trái tim của Chúa. Xin trái tim giang mời chạy sang muôn đời làm tươi mới đời con.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.